đây là phá cái đúng ra thì cái phần trên cái bài kệ đó thì ngài Long Thọ ngài chỉ mới nói cái gì phá chung thôi chứ ngài chưa giải thích. Đến cái bài kệ này thì ngài mới giải thích, tức là như là tự tánh các pháp chẳng ở trong các duyên, tất nhiên là tự tánh của các pháp đó thì ở trong duyên nó không có, do vì không tự tánh cho nên rồi tha tánh cũng lại không. Tất nhiên là các pháp do nhân duyên sanh thì trong cái nhân duyên sanh thì nó là không có tự tánh. Bởi vì sao? Bởi vì đã là do nhân duyên á thì tất nhiên là nó không có cái tự thể của nó, không có tự tánh cố định, cho nên nó phải đợi các duyên đủ duyên thì nó mới sanh. Mà đã gọi là đợi đủ duyên thì các duyên nó hợp lại thì khi mà nó hợp lại thì nó tạm có, chứ còn nó không có cái tự tánh sẵn. Nếu nó có tự tánh sẵn thì nó không cần phải đợi các duyên, mà đã đợi các duyên sanh thì nó không có tự tánh. Vì vậy cho nên đây nó là tự tánh của các pháp ở trong các duyên thì nó không có gọi là cái tự thể đó. Mà cái tự tánh hay là cái tự thể mà nó không á, tức là đã phá, thì cái tha tánh nó cũng lại không. Bởi vì cái tha thì đối với cái tự như nãy giờ mới vừa nói, cho nên ngài Thanh Mục ngài mới giải thích, nghĩa là tự tánh của các pháp thì nó chẳng ở nơi trong các duyên, mà chỉ do các duyên hòa hợp nên có danh tự thôi. Thì như vậy là mình thường thường thì mình nói ví dụ như là có cái bàn, cái ghế là thật, thấy không? Là thật. Nó khi mà nói thật đó là mình thấy theo con mắt thế gian của mình, thật có cái bàn, thật có cái ghế này. Còn nếu mà xét kỹ theo cái lý nhân duyên thì cái bàn cái ghế nó vốn không có thật có, mà cái này trước đây nó chỉ là phản không thôi, rồi do cây gỗ rồi đinh rồi nghĩa là thợ mới là làm lại tụ lại thì mới thành cái bàn hoặc thành cái ghế. Thì vậy là do đủ các cái duyên đó nó mới thành ra một cái, thì vậy là một cái tướng tổng hợp của nhiều cái duyên nó tụ lại, chứ nó không có một cái thể cố định ở trong đó. Chứ nếu mà nó có cái thể cố định trong nó thì nó không cần phải đợi những cái duyên đó, mà tự nó đã có từ đời nào rồi. Vậy đây cho nên là nói rằng do các duyên hòa hợp thì nó chỉ có cái danh tự thôi chứ không có cái thật thể. Khi mà nó tụ lại nó thành cái hình rồi thì mình nghĩa là tạm đặt cho nó cái tên là cái nhà hoặc là cái bàn hoặc là cái ghế, thì nó có được cái tên đó, do cái tên đó thì mình theo cái tên đó rồi mình cùng nhau có một khái niệm mà nó là một cái bàn hoặc nó là một cái ghế. Thì như vậy khi mà đã có cái bàn cái ghế có cái tên rồi, rồi do cái phân biệt của mình cho nên là mình mới chấp đó là cái thật có, chứ nếu mà xét kỹ thì nó không có cái thể cố định của nó. Vậy cho nên nói rằng nó chỉ có danh tự chứ còn tự tánh nó thì không. Vậy cho nên khi mà ở trong các duyên mà nó không có tự tánh thì tự tánh đã không, thì cái và tha tánh nó cũng không. Thì bởi vì nhân tự tánh mà có tha tánh thì cái tha đối với tha cũng là tự, cái tha đối với tha cũng là tự. Tất nhiên là giống như là cái bàn này đối với cái ghế, cái bàn này thì đối với cái ghế thì nó là tự, cái ghế là tha, nhưng mà ngược lại cái ghế đối với bàn thì cái ghế là tự, cái bàn là tha. Nó qua lại. Thì như vậy là cái tự phá thì cái tha cũng phá. Nếu mà phá cái tự tánh rồi thì và phá cái tha tánh thì cái nghĩa mà gọi là chung đó thì nó cũng là phá, bởi vì cái nghĩa chung thì nó vừa là tự vừa là tha. Còn cái nghĩa không nhân á thì ở đây ngài giải thích rõ là nó có cái lỗi lớn là như trước nói đó. Thứ hai nữa là cái có nhân á mà còn có thể phá thì cái không nhân thì nó tự nhiên nó tự phá rồi. Thì có nhân, cái gì có nhân, mình thường thường nói cái gì có nhân thì tất nhiên là nó có thật, mà có thật mà còn phá được thì cái không nhân thì tự nhiên là nó phá. Vì vậy cho nên ở trong bốn cái trường hợp đó thì tìm cái nghĩa sanh không thể được, vì vậy cho nên là chẳng sanh. Thì ngay đó liền rõ cái nghĩa không sanh, tức là ngay khi sanh liền rõ là không sanh. Thì như vậy mình quán như vậy đó là để thấy rõ, nghĩa là cái gọi là không có cái tánh, gọi là đây gọi là cái tánh tự tánh cố định hay là cái tánh quyết định có thể sanh. Đó. Thì khi mà quán không có cái thực thể cố định sanh đó, thì ngay cái sanh đó thì mới đạt cái nghĩa vô sanh. À, thì vậy cho nên không phá, không phải là phá đi cái tướng sanh rồi mới thành cái nghĩa vô sanh, mà ngay nơi cái tướng sanh đó rõ thấu được cái lý vô sanh. À, thì như vậy nó đúng là cái nghĩa vô sanh của Đại Thừa. À, thì ở đây bây giờ khi mà phá như vậy rồi á, thì bây giờ ngoại nhân họ mới cứu lại, thấy không? Tất nhiên là ngoại nhân mới hỏi, à, tức là những nhà A Tỳ Đàm nhân ngôn, à, chư pháp tùng tứ duyên sanh, vân hà ngôn bất sanh, hà vị tứ duyên, à, nhân duyên, tứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thượng duyên, tứ duyên sanh chư pháp, cánh vô đệ ngũ duyên, à, nhất thiết sở hữu duyên, giai nhiếp tại tứ duyên, dĩ thị tứ duyên, vạn vật đắc sanh, nhân duyên, danh nhất thiết hữu di pháp, thứ đệ duyên, trừ quá khứ, hiện tại, A-la-hán tối hậu tâm, tâm số pháp, dư quá khứ, hiện tại, tâm tâm số pháp, à, duyên duyên, tăng thượng duyên, nhất thiết pháp. À, à, tức là sao? Tức là bây giờ, à, ngoại nhân mới hỏi những nhà A Tỳ Đàm nói rằng, à, các pháp từ bốn duyên sanh thì làm sao lại nói là không sanh, tức là lại nói là chẳng sanh. À, à, sao gọi là bốn duyên? À, tức là nhân duyên, thứ đệ duyên, à, duyên duyên, tăng thượng duyên, đó là bốn duyên. À, bốn duyên sanh các pháp, trọn không có duyên thứ năm. À, à, tất cả những cái gì mà có duyên thì đều nhiếp thuộc ở trong bốn duyên này. À, do bốn duyên này mà muôn vật được sanh. À, nhân duyên, à, nhân duyên gọi là tất cả pháp hữu vi, thì như vậy là nhân duyên là gồm tất cả pháp hữu vi. À, thứ đệ duyên thì trừ tâm và tâm sở, tâm số pháp tức là tâm sở đó, trừ tâm và tâm sở tối hậu của vị A-la-hán, à, hiện tại và quá khứ, à, còn lại là tâm và tâm sở của quá khứ và hiện tại, đó là cái thứ đại duyên. Còn duyên duyên và tăng thượng duyên là tất cả pháp. À, thì đây là trước tiên là nêu bốn duyên ra, ở trên là phá cái nghĩa sanh rồi, vì vậy cho nên ở đây ngoại nhân mới cứu lại, mới dẫn trong những cái gọi là những cái nhà A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm tất nhiên là dịch nghĩa là luận đó, là trong cái gọi là trong cái ba tạng, à, kinh luật và luận, thì A Tỳ Đàm này thuộc về luận, à, mà luận ở đây thì thuộc về nghĩa là trong cái luận mà những nhà A Tỳ Đàm này là những nhà luận mà của trong cái tam tạng mà của tiểu thừa bộ phái. À, thì trong những cái nhà A Tỳ Đàm này họ mới nói rằng các pháp thì từ bốn duyên sanh thì làm sao mà nói chẳng sanh, không? À, từ nãy giờ phá nghĩa không sanh, thì ở đây họ mới dẫn lại để mà họ cứu lại. À, những cái nhà luận sư này họ cũng thường nói là các pháp từ bốn duyên mà sanh, và mình cũng thường nghe nói là các pháp mà từ các duyên sanh thì làm sao lại nói chẳng sanh. À, đó là cứu lại. À, thì ở đây họ mới nêu ra cái những cái gì là bốn duyên. À, tức là ở đây là thuộc về những cái nhà mà luận sư á. À, à, bởi vì ở trong ba tạng mà của tiểu thừa á, thì cái bộ phái mà gọi là chánh lượng bộ á, chánh lượng bộ á, thì cái bộ phái này chuyên hoàn truyền về cái tạng luật. À, chánh lượng bộ thì chuyên hoàn về cái tạng luật, còn thượng tọa bộ á, thì lại chuyên hoàn về kinh, à, tiếng là tạng kinh. Nhưng mà sau đó thời gian thì trong cái thượng tọa bộ thì lại có phát xuất ra một cái bộ riêng, tức là gọi là Tát Bà Đa bộ đó. Thì cái bộ phái Tát Bà Đa này thì đã chuyên hoàn truyền về Tỳ Đàm, A Tỳ Đàm, tức là luận. Vậy cho nên ở đây là dẫn trong cái A Tỳ Đàm đó. À, bởi vì cái bộ phái này nó cũng thời này là thời đang thành hành, cho nên mới dẫn trong của cái A Tỳ Đàm này để mà cứu lại, để mà phá. À, thì như vậy bốn duyên là nhân duyên. Không? À, nhân duyên là sao? À, à, thường á, cái nghĩa nhân duyên mà mình nghe nói á, à, thì nó cũng hơi khác đây chút. À, Ở đây cái nghĩa nhân duyên đây á là cái nhân mà nó trực tiếp đưa đến cái quả, tức là cái nhân mà nó trực tiếp để mà nó đưa đến cái quả, như là cái hạt xoài, không, cái hạt xoài thì nó đưa đến cái quả xoài, cây xoài, thì đó gọi là cái nhân, gọi là nhân duyên, là cái nhân nó trực tiếp. Còn cái nhân duyên mà mình cái nghĩa rộng thêm á thì tất nhiên là cái nhân á là cái nhân trực tiếp, nhưng mà cái duyên á là những cái duyên nó phụ, thành ra gọi là nhân và duyên. Cái nhân là cái như là cái hạt xoài, cái duyên á là giống như là phân đất nước, thành ra cái nghĩa thường thì mình nghe thì nó khác. Còn ở đây cái chữ nhân duyên đây là chỉ cho cái nhân mà trực tiếp, cho nên có khi gọi là nhân nhưng mà cũng có lúc gọi là duyên. Thành ra chữ duyên chữ nhân thì nó dùng một nghĩa ở đây. Thì như vậy đó là cái nhân mà nó trực tiếp đưa đến cái quả. Thì như vậy là tất cả những cái pháp hữu vi thì nó đều nằm ở trong nhân duyên hết, tức là nhân quả, không có nhân chứ có nhân có quả, mà có nhân có quả tức là có sanh có diệt, có nhân đưa đến quả thì có tạo tác, có tạo tác có sanh diệt. Vì vậy cho nên tất cả pháp hữu vi nó đều nằm ở trong cái nhân duyên, cho nên ở đây nó là tất cả pháp hữu vi nhân duyên là tất cả pháp hữu vi là như vậy. Còn cái thứ đại duyên thì như vậy cái nhân duyên á thì nó lại thuộc về cái gọi là cái pháp thuộc về cái cảnh, còn cái thứ đại duyên này á thì nó lại nằm thuộc về tâm, không? Đó. Tất nhiên là có chỗ thì cũng gọi là đẳng vô gián duyên đó, không? Thứ đại duyên hay là đẳng vô gián duyên, chứ đẳng vô gián tất nhiên là nó không có gián đoạn đó. Thì ở đây gọi là thứ đại là nó thứ lớp, nó tiếp nối, tức chỉ cho cái tâm và tâm sở nó tương tục không gián đoạn. Tức là thường gọi là cái niệm trước mà nó diệt được cái thì nó làm duyên cho niệm sau sanh, cho nên tiếp nối nó không có gián đoạn, gọi là thứ đại duyên, cho nên đây nó thuộc về phần tâm. Nhưng mà ở đây thì ngài giải thích, nhưng mà nó trừ ra cái tâm và tâm sở của bậc A-la-hán quá khứ và hiện tại là bởi vì sao?